Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, những ngày tháng cuối cùng, di ngôn sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bạch ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng chân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Bảo nguyện cầu thuyết pháp bảo, nguyện cầu thuyết tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu thân thiện. Chủ thiên đã vân tập sinh thì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 27 tháng 5 năm 2011. Cô nhớ là như ngày 28, những ngày tháng cuối cùng, di ngôn, chúng con kính cung tịnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, và thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc phần chương trình kinh nghiệm bộ quy sơ tục thành đạo. Và cái 4 ngày còn lại thì chúng ta có rất là nhiều điều để thảo luận ở trong room. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ bước qua một loạt bài nói về di ngôn, tức là những lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái lời dạy này được ghi trong kinh chúng tôi đặc biệt lưu lại rất là nhiều phần chánh văn được trích từ trong bài kinh này. Do đó bài học ngày hôm nay hơi dài một chút, quý vị kiên nhẫn. Vì giảng sư chính của chương trình là Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân sẽ giảng phần đầu, sau đó thì chư tăng sẽ luân phiên lần lượt để bài giảng những phần tiếp theo. Ít nhất thì cũng có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân và chúng tôi hai vị hiện có mặt ở trong room. Chúng tôi sẽ luân phiên để trình bày. Nếu có chư tăng vào thì chúng ta sẽ kinh thỉnh chư tăng. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho nghe pháp thoại từ đại đức giảng sư hôm nay. Xin mời cô Lan Dương Nguyệt.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, những ngày tháng cuối cùng, phần di ngôn. Phần A. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng đường Uttaragara, vườn Đại Lâm. Khi đi đến, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi mời tất cả tỳ kheo sống ở gần Vesali tụ họp tại giảng đường này. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị tỳ kheo sống ở gần Vesali tụ họp tại giảng đường, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay những pháp cho ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp cho ta chứng ngộ và giảng dạy? Các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy bệ phần, tám thánh đạo phần. Này các tỷ kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, đây là lời ta nhắn nhủ cho các ngươi. Các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không lâu Như Lai sẽ diệt độ. 3 tháng bắt đầu từ hôm nay. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Đó là lời dạy Thế Tôn. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao. Từ biệt các ngươi, ta đi một mình. Tự mình làm sở y cho chính mình, hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật, nhất thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn tu pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y bác vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali, ăn xong và trên đường khất thực trở về, Thế Tôn nhìn Vesali với cái nhìn của con voi chúa, rồi nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, lần này là lần cuối cùng. Như Lai nhìn Vesali: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Pandagama. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Pandagama. Tại đây, Thế Tôn ở tại Pandagama. Rồi Thế Tôn nói với tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh định, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh tuệ, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử. Này các tỷ kheo, Khi thánh giới được giác ngộ, được chứng đạt. Khi thánh định được giác ngộ, được chứng đạt. Khi thánh tuệ được giác ngộ, được chứng đạt. Khi thánh giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt. Thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt. Những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch. Nay không còn một đời sống nào nữa. Chúng con kính thỉnh để Đức Phật Tân từ bi giảng giải phần A của bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con thành kính bình lời ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Trước tiên con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Kheo, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng cùng chư Tôn Đức, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái bài học hôm nay chúng ta cũng nói học đến cái bài học với cái tựa đề là những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật, những ngày tháng cuối cùng. Thì cái bài học hôm nay rất là dài, rất là dài. Cho nên là chúng con cũng ta thiết thỉnh chư Tôn Đức quan hỷ để luân phiên nhau để giảng cái bài học hôm nay. Do hôm nay là chúng con là giảng sư chính trong ngày, cho nên là chúng con xin được phép giảng cái phần đầu trước, phần A. Những cái phần sau thì nếu có mặt chư Tôn Đức đầy đủ thì thỉnh các ngài quan hỷ giảng những cái phần kế tiếp của cái bài học hôm nay. Thì để đi vào trong bài học thì chúng tôi xin được nói đến cái phần đầu á. Thì cái phần A này nói đến cái việc mà như Đức Phật ngày cùng với ngài A Nan đã đến cái xứ đến cái Kutagara ở vườn Đại Lâm. Thì bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng cái giáo pháp của ngài là không phải là dễ chứng ngộ. Và cái điều mà Đức Phật ngài chứng ngộ á, chứng ngộ ở nơi cái pháp của ngài giác ngộ thì thật sự là một cái pháp cao siêu, mà tự ngài chứng ngộ những điều đó, tự ngài giác ngộ sau khi những cái thời gian qua, nhiều cái thời gian qua, nhiều cái thời gian ngài đã nỗ lực thực hành, và cuối cùng thì ngài đã chứng nghiệm được từ nơi cái giáo pháp đó. Do vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái quý vị chờ chúng tôi một chút. Khi mà Đức Phật ngài nói rằng cái pháp của ngài chứng ngộ thật là khó, và do vậy đó thì cái điều mà ngay những cái thời điểm mà đầu tiên mà trước khi mà Đức Phật ngài tuyên bố cái giáo pháp thì lúc đó thì ngài mới nói rằng là này chư tỳ kheo, mỗi người đi một ngã, hãy vì lợi ích cho phần đông, hãy vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng một cái Đức Phật ngài nói rằng ngài đã hướng đến cái điều lợi ích cho cái phần đông, lợi ích cho cho chư thiên và nhân loại. Tại vì vậy đó cho nên là trong cái pháp của ngài đó mà ta được biết đó, tức là cái quả vị Phật mà Đức Phật ngài giác ngộ được đó là do tự ngài chiêm nghiệm, tự ngài tu tập để rồi cuối cùng ngài đạt được cái quả vị Phật đó. Nhưng mà cái pháp của Phật á, thì một điều đó là những cái gì mà Đức Phật ngài đã dạy, tức là trong suốt cái thời gian dài như vậy á, khi mà nói đến cái những cái điều mà ngài chứng ngộ, tức là những cái bao gồm những cái như là tứ niệm xứ, hay hoặc là những cái pháp thuộc về tứ niệm xứ, hay hoặc là ngũ căn, ngũ lực, gọi là thất giác chi, bát chánh đạo. Nói chung là mỗi trong mỗi cái pháp á, mỗi cái pháp mà Đức Phật ngài nêu ở trong 37 pháp để trợ đến sự giác ngộ á, thì trong đó nói đến cái pháp mà ở nhiều khía cạnh khác nhau, về phương diện tu tập và thực hành thiền tập hay là thiền quán gì cũng vậy. Một người mà dựa trên một người dựa trên cái pháp tu tập của chính mình, tức là dựa lên trên bốn cái nơi sở niệm, tức là tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cũng là nói đến cái pháp để tập niệm về chính mình, hay là nói là lấy cái sự chánh niệm làm chính để tu tập. Một người chúng ta thấy rằng một cái đời sống tu tập á, thì bao gồm cả giới, định và tuệ, như Đức Phật ngài đã tuyên bố. Ngài nói là chính vì không tỏ ngộ về thánh giới, cho nên là ta và các ngươi đó trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi một thời gian dài như vậy. Chính vì không tỏ ngộ được định giới, cho nên rằng định thánh giới đó, cho nên là ta và các ngươi cũng trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi rất nhiều. Chính vì không tỏ ngộ được cái gọi là tuệ thánh giới, tức là không thấy được bốn cái sự thật là khổ tập diệt đạo, không thấy khổ, thấy không, không thấy được cái, không biết được cái sự khổ, không biết được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, không thấy được cái sự hoàn toàn chấm dứt khổ, không thấy được cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ, cũng như là bao gồm cả cái đạo đế. Thì ở đây đó chúng ta thấy một điều là trong mỗi cái pháp của Đức Phật đó, cái pháp của Đức Phật á, là cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây, tức là khi mà nói đến cái tập nhiễm của phiền não, tập nhiễm của phiền não tức là chỉ cho những cái ái tham ở trong đời sống luân hồi sanh tử, và vì những cái sự tập nhiễm quá nhiều như vậy đó, cho nên rằng tập nhiễm, những cái pháp tập nhiễm đó làm cho chúng sanh mơ mờ, làm cho chúng sanh không thể sáng suốt được. Và từ ở cái việc mà nhận ra, thấy được cái đây là con đường đưa đến, đây là cái con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ, thì trước tiên á, chúng ta thấy một điều á, là một người mà nhận ra, thấy được cái mỗi một cái sự, cái nguyên nhân mà đưa đến khổ, và cái khổ nó liên quan tới đời sống. Khi mà Đức Phật người nói rằng mình tu tập á, là hãy làm sao mà thanh lọc từ ở chính ở cái nội tâm của mình. Khi mà mình nghĩ rằng một điều đó là ở trong pháp của Đức Phật, mặc dù là nói trên 37 phẩm trời bồ đề, nói là một cái điều là nói tứ niệm xứ là đạt, là dựa vào trên phương diện tu tập thiền quán của chính một người, hay hoặc là nói về trên ngũ căn, tức là dựa trên tính tánh niệm định tuệ đó, mà và dựa vào cái tính chất của mỗi pháp và tính chất của mỗi pháp mà Đức Phật ngài nói khác nhau. Bởi vì nói đến ngũ căn, hay nói đến ngũ lực, hay hoặc là nói đến thất giác chi, hay hoặc là nói đến bát chánh đạo. Ở trong nhiều trường hợp thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật ngài nói rằng chính đây là con đường duy nhất, tức là một cái con đường để đạt niệm, tức là dựa trên niệm tâm, dựa trên niệm thọ, dựa trên niệm thân, dựa trên niệm pháp, mà đây là một con đường duy nhất để đưa đến sự giác ngộ. Nhưng mà nói như vậy đó, không có phải là chỉ có là nói là trên dựa trên tứ niệm xứ, nhưng mà tứ niệm xứ đó cũng là bao gồm, trong đó cũng có nói đến bát chánh đạo. Thí dụ như là nói là niệm xứ thì trong đó cũng có chánh niệm, lấy chánh niệm làm cái đề tài, lấy cái chánh niệm làm cái trụ gốc, gốc rễ để nương tựa vào đó để mà đặt chú niệm, để mà vị hành giả dựa vào đó để tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi nói đến bát chánh đạo cũng là nói đến, hoặc là ở trong nhiều cái đoạn kinh Đức Phật ngài nói rằng chính là con đường đạo đế á, là chỉ cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo cũng có nghĩa là bao gồm cả giới, định và tuệ. Khi mà mình nói đến những cái điều này á, thì thật sự ra không phải vì có một cái thời gian dài để chúng ta nói đến các cái chi phần trong 37 pháp trợ giác ngộ này. Thật sự là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng chính cái pháp cái này, chính pháp mà Đức Phật Ngài giác ngộ, nó mang lại cái lợi ích lớn, và nó mang lại cái quả vị lớn, quả vị lớn. Thì bất cứ một cái vị hành giả nào để trước khi để trở thành một vị thánh giả đó, và một vị thánh giả đó, thì cái vị đó phải tu tập, tức là phải dựa trên cái điều mà mình tu tập, tức là dựa trên giới, dựa trên giới. Giới tức là những cái gì nó được nói đến ở đây, tức là giới có thể là làm cho cái thân khẩu ý được tốt đẹp, tức là làm cho thân được tốt đẹp, lời nói được tốt đẹp và suy tư được tốt đẹp. Giới cũng có nghĩa là vậy. Hoặc là giới tức là nói trên phương diện là một cái giới của một giới của một vị tỳ kheo, hay là giới của trong bốn cái phần giới, tức là giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, hay là quán tưởng thanh tịnh giới. Cũng có nghĩa là để ngăn chặn, giới cũng có nghĩa là để ngăn chặn những cái suy tư xấu, hay là ngăn chặn những cái hành vi xấu, hay là ngăn chặn những cái lời nói xấu, để nhằm làm trang bị cho một cái người, một vị hành giả được tốt đẹp về giới của mình. Như vậy thì giới cũng là một cái nền tảng chính gốc để đưa đến cái sự thanh tịnh lần lượt mà dẫn đến cái sự giác ngộ. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói rằng một điều á, là mình cái pháp của Đức Phật á, là Ngài dạy rằng trong cái sự chính ngộ tu tập của mình á, là khi nói đến giới, là chúng ta hiểu một điều là làm sao để cho thân, làm cho để cho lời nói được tốt đẹp, được thanh tịnh. Bởi vì một người mà nói tu tập á, mà thân còn sát sanh, thân còn tà hạnh, hay là thân còn trộm đạo, vân vân, thì điều đó không thể nói rằng có thể tu tập thêm một bước nữa, đó là định hay là đạt đến tuệ, không thể nói được. Mà ở đây đó, tức là trước tiên là hoàn chỉnh về giới, hoàn chỉnh về giới, tức là làm cho mình được hiểu rõ được một cái điều mà mình đã thọ trì, hiểu rõ được là những cái hạnh sống, tức là đời sống có chánh hạnh như một vị tỳ kheo, tức là không có tà mạng, mà vị ấy có một cái đời sống chánh mạng, đời sống chánh mạng. Hoặc là vị ấy khi thọ dụng cũng nghĩ đến quán tưởng là các vật thực sử dụng, như là bốn món vật dụng, như là một phương tiện để mà thọ dụng, để duy trì cái mạng sống này, để tu tập. Cho nên là hoặc là thường là suy tư, suy xét ở trong những cái sự thọ dụng của mình, hoặc là liên quan đến cái gì mà mình suy tư, nó giúp cho mình được thanh tịnh được. Rồi một điều nữa là chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến định á, tức là bao gồm cả những cái gì mà nó chúng ta biết rằng một cái điều á, là tâm của mình á, tâm của một người phàm phu á, thì thường bị dao động bởi bởi những cái cảnh tức bởi ở giữa năm cái trần cảnh, tức là cái trần cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, những cái trần cảnh như vậy, nó làm cho tâm bị chi phối. Mà là tâm chi phối là do cái thời gian, hay qua là do tập nhiễm của sự phóng dật từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là tâm là thường phóng dật, mà phóng dật thì tâm nó thường móng giọng, mà móng giọng thì nó điều khiển bởi, nó điều khiển lời nói, điều khiển việc làm, điều khiển lời nói, điều khiển việc làm bị sai lầm. Và vì vậy đó cho nên là một người có tu tập định, tức là dựa trên một cái phương pháp chính mình, tức là ở đây chỉ cho cái gì, định của một cái điều mà một vị hành giả tu tập, tức là một cái định ở một cái buổi ban sơ, hay là định của một bước đầu để đạt đến cái kiên cố định. Khi mà nhờ những cái sự tập dần, nhờ những cái sự tập dần đó, hay hoặc là nhờ những cái sự quân tập đó mà vị hành giả ấy có được một cái định kiên cố. Ví dụ như chúng ta thấy là nói rằng là cái lợi ích của cái sự chánh niệm, lợi ích của cái điều mà định tâm ở đây, nó là một cái quy luật rất là lớn. Được biết là một cái người như chúng ta được biết ở trong cái đoạn kinh này, được tức là một cái người mà có một cái định vững chắc rồi đó, ngay cả những cái sét đánh thì cũng không hay, không có để ý tới. Và những cái cả hàng 500 cổ xe bò đi ngang qua thì cái vị ấy cũng không có chú tâm tới. Bởi vì do cái gì? Do một cái tâm định, định dựa trên cái đề mục mà vị ấy đã gắn tâm vào. Mặc dù là cái cảnh ở bên ngoài, từ ở cảnh sát, rồi âm thanh, cảnh thinh, nó là luôn luôn cái làm cho cái cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà với một cái người có tâm định á, thì không phải vì vậy mà có một cái sự sao động. Mà tâm thì luôn luôn nó luôn luôn là cái sự dao động, hay là cái sự phóng dật, nó luôn luôn như vậy. Nhưng mà với một cái người mà có cái định á, nó được vững chắc là chính nhờ ở nơi cái giới của vị ấy. Và định vững chắc ở đây cũng có nghĩa là vị ấy đã từng quân tập, từng tu tập, tức là thường xuyên tu tập trên mọi cái đề mục mà mình y cứ vào đó, một cái vị hành giả y cứ vào đó. Và khi đó đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái tuệ mà Đức Phật Ngài nói ở đây, tức là một cái tuệ của một cái vị chánh đẳng chánh giác, hay là tuệ ở trong cái bậc thánh, tức là thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, hay là thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy được cái điều mà các ngài thông rõ được những cái gì qua các pháp hữu vi, những cái gì mà nó biến đổi vô thường, khổ và vô ngã. Nó khổ từ ở trong biến diệt của danh và sắc này, hay là nó khổ bởi những cái bức bách của tâm này, hay là bức bách của thân này. Và vì vậy đó cho nên cái vị ấy thấy được những cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một điều đó là Đức Phật Ngài tuyên bố với một cái người mà đi được, tức là Ngài thấy được tự cái pháp của Ngài giác ngộ được, và Ngài giác ngộ để Ngài truyền đạt lại. Mà trong suốt cái thời gian mà thời gian dài, trong suốt 45 năm được Đức Phật Ngài cứ nói rằng, chúng ta nghe rằng là Đức Phật Ngài nói rằng là trong suốt một cái thời gian dài, Như Lai chỉ nói lên hai điều, đó là sự khổ và con đường đưa đến chấp dứt khổ thôi. Có nghĩa là sự khổ là cái sự tập nhiễm của nó, có khổ là cái kết quả mà nó do tập nhiễm gì, tập nhiễm của phiền não, đó là ái tham. Mà Đức Phật Ngài nói rằng và con đường đưa đến chấm dứt khổ, tức là chỉ cái con đường đạo đế mà chúng ta biết ở đây, biết qua cái đoạn này, tức là nói đến tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tùy vào mỗi cái pháp, tính chất của mỗi pháp mà Đức Phật Ngài trình bày khác nhau, nhưng mà để nói lên cái gì, nói lên cái tính đặc biệt mà ở chỉ có trong Phật giáo mới có thể là đưa ra, mới có giải quyết được điều đó. Tức là giải quyết cái gì? Giải quyết nói đến cái sự khổ, giải quyết nói đến cái con đường đưa đến sự khổ, nguyên nhân đưa đến sự khổ, và giải quyết là con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ thôi. Cho nên rằng ở đây khi mà nói đến cái giáo pháp của Đức Phật, đó là một cái giá trị mà chúng ta thấy rằng chính Đức Phật Ngài đã giác ngộ những điều đó. và ngài đã thấy được cái sự lợi ích, một vì lợi ích của đa số, vì lợi ích của phần đông, vì lợi ích của chư thiên và loài người, cho nên Đức Phật ngài tuyên bố những điều đó. Cho nên là chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy nói đến cái đặc tánh của con đường đạo đế, hay là nói đến bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là chỉ cho con đường đạo đế. Mà con đường đạo đế đây khi mà nói rộng là nói đến 37 pháp trợ giác ngộ này thôi. Nhưng mà nói theo tùy theo mỗi cái tính chất, tùy vào mỗi cái đoạn kinh mà những cái bài pháp mà Đức Phật ngài trình bày khác nhau. Có những trường hợp thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng tu tập về tứ niệm xứ cũng có nghĩa là tu tập về con đường đạo đế này, hay hoặc là ngài dạy rằng hãy tu tập bát chánh đạo, tức là cũng có nghĩa là tu tập về con đường đạo đế này thôi. Và như Đức Phật ngài trả lời cho Xu Phất Đa là một cái vị du sĩ đó. Và khi mà du sĩ Xu Phất Đa đã đến hỏi Đức Phật về những cái điều chủ thuyết của các cái vị giáo chủ khác, thì Đức Phật ngài trả lời rằng bất cứ một chủ thuyết nào, giáo thuyết nào mà ở trong giáo thuyết đó không có bát chánh đạo, tức là chỉ cho giới định tuệ đây, nếu không có con đường đạo đế, tức là không có đạo đế là giới định tuệ ở đây á, thì ở đó không có bốn bậc thánh, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là chỉ cho bậc thánh Tu Đà Hoàn, bậc thánh Tu Đà Hàm và bậc thánh A Na Hàm. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đoạn kinh này được nói đến, tức là cái pháp mà Đức Phật ngài giác ngộ là một cái sự thực nghiệm của chính ngài, tự ngài đã giác ngộ những điều đó, ngài thấy được cái giá trị lợi ích của điều đó, chứ không phải là nghe ai nói, ai chỉ, ai bài gì hết, mà Đức Phật ngài đã giác ngộ. Và khi ngài thấy được cái sự lợi ích, cái điều mà lợi ích của một người mà thấy rõ được cái con đường đưa đến sự giải thoát này, tức là như Đức Phật ngài nói là vì không chính ta và các ngươi không thấy rõ, biết rõ về tướng về thánh giới, không biết rõ về định thánh giới, là không biết rõ về tuệ thánh giới đó, cho nên là trôi lăn, ta và các ngươi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên là ở trong cái đoạn kinh này được nói đến, tức là nói đến cái pháp mà tự Đức Phật giác ngộ, và pháp ở đây tức là con đường mà đưa đến sự chứng đắc đạo quả, chứng đắc giải thoát quả vị thánh nhân, hay là chứng đắc quả vị A La Hán đó, tức là tứ niệm xứ, tướng như ý tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cho nên là ở đây hôm nay đó, chúng ta thấy rằng cái bài kinh này, cái đoạn bài giảng này rất là dài, và do vậy thì chúng tôi chỉ giảng ở phần A, còn những cái phần còn lại thì con cũng thỉnh chư Tôn Đức các ngài quan hỷ có thể là các ngài giảng tiếp tục những cái phần khác. Và bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trả lời.
Đại Đức Pháp Tân xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu là, Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài đã gọi chư tỳ kheo lại, và ngài đã ân cần nhắc đến là 30 vị pháp trợ đạo đó là cái lời dạy cốt truyện của ngài. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tân có thấy rằng ngày nay đó, những vị Phật tử không phải là người tại gia mà kể cả người xuất gia, đôi khi lại không đặt trọng tâm vào điều đó, mà lại thường quản diện hay là suy tư về giáo pháp ở trong cái nhìn khác, nó hướng về nhiều đề tài tổng quát hơn. Thì Đại Đức Pháp Tân có nhận ra điều đó không? Tức là phải chăng là ngày nay chúng ta không có thường xuyên đặt trọng tâm vào cái việc học và thực hành 30 cái pháp trụ bồ đề? Đại Đức Pháp Tân có thấy điều này không? Và nếu có thì Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết là tại sao vậy?
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trị Xu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng thực sự ra đó là những cái điều mà những cái điều mà chúng ta thấy rằng là chính Đức Phật ngài dạy rằng là cái con đường mà đưa đến sự giác ngộ đó, đó là cái tâm quyết mà Đức Phật ngài đã bao cái thời gian ngài đã thực hành, cuối cùng ngài giác ngộ được những điều đó. Và ngay cả giờ phút cuối cùng thì Đức Phật ngài cũng thương là chư tỳ kheo hãy cố gắng tinh tấn và hãy chớ có nên phóng dật, và hãy tinh tấn nỗ lực thực hành để đưa đến cái sự giác ngộ. Thì một cái điều mà Đức Phật ngài thấy thật sự ra đó, thì ở trong kinh Tạng này chúng ta gặp rất nhiều ở những cái đoạn kinh, ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng hãy tu tập về Bát Chánh Đạo, hay là tu tập về trong 37 pháp trợ giác ngộ, tướng niệm tướng, tướng như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi đó, những điều đó hết sức là cốt lõi, và những cái điều đó mới thật sự là mang đến cái sự an lạc hữu ích cho một cái vị hành giả khi mà mình có cái tâm hướng đến cái sự giác ngộ. Bởi vì không có một cái pháp chi, chúng ta thấy rằng không có một cái pháp chi ngoài ở chính cái tâm của mình mà đoạn tận những cái phiền não được, mà chỉ có những cái thực hành những cái pháp như vậy đó, tức là thực hành về tứ niệm xứ, hay là thực hành về về Bát Chánh Đạo, hay là thực hành về về thất giác chi, vân vân, thì những cái điều đó đó nó mới đưa đến đoạn tận những cái phiền não ở trong tâm của mình. Còn ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng nhiều khi quý vị thấy rằng chú trọng về hình thức hay hoặc là những cái lễ nghi, hay là những cái điều gì mà chúng ta thấy rằng nó liên quan đến những cái ở bên ngoài không à, chứ còn ít có cái thời gian mà lại, hay hoặc là ít có người lại chú trọng đến cái việc mà phương pháp thực hành ít có cái người đó, ngoại trừ những cái vị mà chúng ta thấy rằng những cái nước Phật giáo mà nguyên thủy, thì chúng ta thấy ví dụ như ở bên Miến Điện thì các đời sống hành thiền của các vị thiền giả hoặc là các vị chư tăng ở bên đó, các ngài lại chú trọng tới cái việc mà thực tập thiền hành nhiều. Như vậy thì đời sống tinh thần của các vị đó đó có lẽ là không phải là chỉ nó ảnh hưởng từ ở cái hình ảnh hình thức bên ngoài, mà nó ảnh hưởng từ ở trong cái nội lực, tức là từ phương pháp thực hành thiền tập để đưa đến cái sự an lạc cho cái vị hành giả đó. Cho nên rằng cái điều mà Đức Phật này dạy đó, ví dụ như một người mà muốn được giải thoát để đoạn tận những cái phiền não của chính mình, thì chỉ có không có một cái đường nào khác, và không có một đường nào khác, đó là thực hành giới, định và tuệ. Còn những cái mà những cái lễ nghi, những cái hình thức ở bên ngoài, thì những cái đó là mỗi một vùng miền, mỗi một quốc gia, rồi mỗi một cái tổ chức, cái hình phái, hệ phái, nó lại có một cái khác nhau. Nhưng mà cái tụ chung mà ở cốt lõi mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là hãy quay về chính với cái nội tâm của mình, và chỉ có nương tựa vào cái nội tâm của mình, tức là tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ để đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc, thì khi đó mới được giải thoát, cái đó thật sự mới là an lạc. Còn những cái điều ở bên những cái điều ở bên ngoài đó, cái điều đó nó không thật sự mang đến an lạc hoàn toàn, hay là mang đến an lạc lớn cho cái việc mà lợi ích của mỗi người hay là mỗi cá nhân. Thì ở qua đây thì con xin đánh góp cái suy nghĩ rằng là những cái điều mà ngày nay mà giữa cái gì mà Đức Phật ngày dạy ngày xưa và cho đến ngày hôm nay á, thì chỉ có một bộ phận hay là những một số người lại hướng đến cái sự nội tâm, tức là tu tập ở chính mình. Còn cái phần lớn thì con thấy rằng là cái xã hội ngày nay đó, người ta đặt nhiều cái hình thức ở bên ngoài, ngay cả ở trong Phật giáo cũng vậy, nhiều cái hình thức ở bên ngoài, thì cái điều đó nó thật sự nó cũng có một phần để truyền bá Phật pháp, truyền bá Phật pháp. Nhưng mà cái cốt lõi để truyền bá Phật pháp hay là cái hữu ích nhất ấy, thì chính là ở hướng về cái nội tâm, tức là đời sống thiền tập của mỗi cái vị, tức là tu tập về tứ niệm xứ hay là Bát Chánh Đạo vân vân. Thì qua đây con xin đóng góp cái suy nghĩ của con qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ thì con xin được phép xuống đấy, kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Thế Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc thay cho cô Tuyết Hạnh. Tại đây Thế Tôn ở Boganagara, tại đền Ananda, ngài nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bốn đại giáo pháp, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng, xin vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, có thể có tỳ kheo nói: Này hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỳ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, nếu chúng ta không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này phải là lời của Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỳ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ nhất, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo nói tại trú xứ kia có tăng chúng ở với các vị thượng tọa, với các vị thủ chúng, tôi tự thân nghe từ miệng tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của vị đạo sư. Này các tỳ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi không thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng vì đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỳ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ hai, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỳ kheo, có thể có vị tỳ kheo nói tại trú xứ kia có nhiều tỳ kheo thượng tọa ở, những vị này là những bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời của vị đạo sư. Này các tỳ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỳ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ ba, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỳ kheo, có thể có tỳ kheo nói tại trú xứ kia có một vị thượng tọa, Vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe, từ thượng tọa, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời nói của vị đạo sư. Này các tỳ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, và nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, và thời các ngươi có thể kết luận chắc chắn những lời ấy là lời dạy của Thế Tôn, và tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Này các tỳ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ tư, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỳ kheo, bốn giáo pháp này các ngươi hãy thọ trì. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng cho các đoạn con vừa đọc. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Trước hết xin được nhắc lại với Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính. Vì bài học ngày hôm nay dài nên Thượng Tọa Giác Đẳng đã phân đoạn ra và thỉnh từng vị, thỉnh nhiều vị giảng sư để thuyết giảng. Đại Đức Pháp Tân đã thuyết cái phần A, tức là từ cái đoạn 1 cho đến cái hết đoạn 3. Chúng tôi thuyết giảng phần B, là từ cái đoạn 4 cho đến đoạn 11. Đoạn 12 thì chỉ có giới thiệu. Giới thiệu về cái nơi chốn mà Đức Thế Tôn đến. Từ cái đoạn 13 cho đến đoạn 20 thì tỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Nhưng mà vì Đại Đức Pháp Đăng đang bận rộn, do đó nên Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điểm khuyết. Và từ cái đoạn số 21 cho đến đoạn số 26, tức là cái đoạn C, đoạn D, thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy hay không, thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ chuẩn bị xem bài. Và như vậy thì giờ đúng rồi. Xin cảm ơn cung nghiệp Ngồi Đức Hạnh. Khi mà chúng ta thông báo cho các vị giảng sư đó, chúng ta không chỉ thông báo trong ban điều hành các vị không có xem, hoặc là chúng ta chắc riêng với các vị cũng không có xem. Chúng ta bởi vì các vị đã cứ vào rung là xem ở trong cái rung rung chính thôi, như vậy thì chúng ta sẽ thông báo rõ ràng. Mong rằng các vị giảng sư chúng ta sẽ hoan hỷ đóng góp phần giảng giải từng đoạn, từng phần như thế để cho bài học được viên mãn. Và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu giảng cho cái phần B, tức là từ đoạn 7 đến đoạn 11 của bài học hôm nay. Ở đây thưa quý vị, có lẽ là khi mà chúng ta đọc ở trong bài học đó, nếu mà chúng ta nghe cái này là bốn đại giáo pháp thì có lẽ là chúng ta khó hiểu, không hiểu được cái chủ đề thì làm sao chúng ta có thể hiểu được cái nội dung và nhớ được cái nội dung. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng tôi mách cho quý vị ở cái đoạn kinh này, thực ra thì gọi là Maha Padesa, tức là đại cứu pháp, đại cứu pháp chứ không phải là đại giáo pháp. Chữ cứu pháp ở đây đó, chữ cứu tức là căn cứ, cơ sở. Chữ Apadesa, chữ Apadesa có nghĩa là nương tựa hay là cái sự dựa vào. Thì ở đây khi mà nói đến cái sự kiện mà tuyên bố về pháp và luật của một vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo đó có thể là y cứ hay là dựa vào trong bốn trường hợp. Một là vị tỳ kheo đó dựa vào Đức Phật, cứ cho rằng tôi từ tự thân nghe nơi Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng như vậy như vậy. Đó là một cái cứ pháp thứ nhất. Thứ hai là có vị tỳ kheo nói rằng ở tại cái thú xứ kia có đông đảo tăng chúng trú ngụ, chư tăng là những bậc đã thọ trì như đã thọ trì pháp luật, tôi được nghe từ nơi chư tăng như vậy như vậy. Đó là đại cứ thứ hai. Cứ pháp thứ ba đó là do dựa vào một số vị trưởng lão, một số vị tỳ kheo. Thí dụ như có một vị tỳ kheo nói rằng tại cái trú siêu xứ kia có một số vị tỳ kheo trưởng lão thông suốt đa văn, tôi đã tự thân nghe từ nơi các vị trưởng lão này những pháp và luật của Đức Thế Tôn như vậy như vậy. Đó là cái cứ pháp thứ ba. Và cái cứ pháp thứ tư á, tức là chỉ dựa vào một vị trưởng lão, như có vị tỳ kheo nói rằng tại chỗ kia có vị trưởng lão đa văn, lão thông kinh điển, kinh điển tôi đã được nghe từ miệng vị ấy dạy, đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của bậc đạo sư. Tức là vị tỳ kheo này tuyên bố với mọi người rằng cái sự học hỏi, sự nghe của vị ấy là dựa nơi một vị trưởng lão đa văn. Như vậy không có cái vấn đề gì làm cho chúng ta phải khó hiểu hay là khó nhớ. Sau thời Đức Phật Niết Bàn thì có
có một số vị tỳ kheo đã sống từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, cho đến khi Đức Thế Tôn viên tịch được vài tháng, vài năm, thì vị tỳ kheo đó vẫn còn sống. Và vị tỳ kheo này đi đến đâu cũng nói rằng đây là pháp, đây là luật của một đạo sư mà chính tôi đã tự thân nghe từ nơi Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật này khuyên các vị tỳ kheo đó là khi mà nghe vị tỳ kheo đó nói dựa vào Như Lai để mà tuyên bố pháp luật thì các ngươi cũng đừng có vội tán thán, mà cũng đừng có vội chỉ trích, mà các ngươi cần phải đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu thấy lời nói của vị ấy nó có tương ứng với pháp và luật đã được ký tập thì như vậy hãy thọ trì rằng vị tỳ kheo này đã thọ trì đúng đắn, đã nói đúng đắn về pháp và luật của Đức Phật, của bậc đạo sư. Thì như vậy là một cách. Rồi sau khi Đức Thế Tôn viên tịch lâu lâu ngày, lúc bây giờ với cả 100 năm sau không còn sót những vị tỳ kheo từ thời Đức Phật, mà chỉ còn những vị tỳ kheo hậu thời Đức Phật. Thì những vị tỳ kheo đó khi mà tuyên bố pháp luật thì lại nói rằng tăng chúng đã kết tập như vậy, pháp và luật như vậy tôi đã được nghe từ để tăng chúng nói. Thì này các tỳ kheo, Đức Phật dạy rằng khi nghe vị tỳ kheo đó nói dựa vào tăng chúng mà tuyên bố về pháp luật, thời các ngươi chớ có vội tán thán, mà cũng chớ có vội chỉ trích, phải đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật xem có phù hợp, có tương ứng hay không. Nếu thấy phù hợp tương ứng thì nên thọ trì. Đức Phật đã dạy như thế. Rồi một cái sự kiện thứ ba nữa là cũng sau thời Đức Phật trên 100 năm, không còn các vị trưởng lão, không còn tăng chúng, không còn những vị trưởng lão A-la-hán. Thì lúc bây giờ một vị tỳ kheo đi tuyên bố pháp luật dựa vào một số vị trưởng lão đa văn bác học là bậc thầy của tăng chúng, vị tỳ kheo ấy nói tôi được nghe từ các vị trưởng lão ấy nói rằng đây là pháp, đây là luật, đây là luật của bậc đạo sư. Thời này các tỳ kheo các ngươi chớ có vội tán thán, mà cũng chớ có vội chỉ trích, hãy đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, nếu thấy phù hợp thì hãy thọ trì, đó là pháp luật của Đức Phật, nếu thấy sai thì bỏ, chớ có thọ trì. Hoặc là có một vị tỳ kheo tuyên bố pháp luật dựa vào một vị trưởng lão, chỉ một vị trưởng lão thôi, chẳng hạn để dựa vào ông thầy của mình, vị tỳ kheo nói rằng chính tay tôi nghe cái vị trưởng lão đó đã nói đây là pháp, đây là luật của bậc đạo sư. Thời này các tỳ kheo các ngươi cũng đừng có vội tán thán, đừng có vội chỉ trích, mà cần phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Về điểm này chúng ta thấy rằng có hai trường hợp mà Đức Phật ngài dạy đối với tăng chúng. Thì Đức Phật ngài dạy rằng khi mà nghe tỳ kheo nói đây là Phật nói, đây là Chư Tăng nói, đây là những lời mà các vị trưởng lão nói, đây là một vị trưởng lão nói, thì đừng có vội tin, đừng vội bỏ, phải so sánh với kinh đối chiếu lực. Đó là lời dạy của Đức Phật về đại cứu pháp cho chúng tỳ kheo. Còn đối với người cư sĩ, như là trong bài kinh Tisabutta, Đức Phật ngài đã giảng cho các dân chúng Sikkamala. Khi mà các dân chúng Sikkamala khởi lên cái sự hoang mang, bởi vì hết vị sa môn này đến vị sa môn khác đến tại địa phương của họ và tuyên bố rằng tôi là chánh pháp, người kia là tà pháp, tu như vậy mới là đúng, tu như thế kia là sai. Thời này các dân Kamala, các ngươi cần phải y cứ vào những điều sau đây, chứ có vội tin những gì do cái sự chỉ vì do tâm bố, chứ có vội tin những gì bởi đó là truyền thống lâu đời, chứ có vội tin những gì do được kinh điển ghi chép, chứ có vội tin những gì mà người lý luận giỏi để chứng minh được, chứ có vội tin những gì mà thấy cái phù hợp, thấy cái điều đó nó phù hợp với ý tưởng của mình, chứ có vội tin những gì mà khi cái người nói đến, người đó là thầy của ta. Để các dân chúng Sikkamala, khi nghe một điều gì, các ngươi cần phải suy xét điều này có phải là thiện hay không, hay là bất thiện. Điều này có phải là pháp đưa đến hạnh phúc hay không, hay là đưa đến sự đau khổ khi thực hành. Điều này có thể là bậc thiện trí thức tán thán hay không, hay là chỉ trích. Điều này đưa đến khổ trong ấy cảnh địa ngục, hay là điều này sẽ đưa đến cái cõi an vui. Thì như vậy chúng ta so sánh, chúng ta thấy đối với Chư Tăng đó, thì Đức Phật ngài dạy là phải so sánh với kinh đối chiếu với luật. Khi nghe ai nói một điều gì tuyên bố đó là Phật ngôn, thì phải so sánh với kinh đối chiếu với luật. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì họ không phải là những người có điều kiện môi trường để mà nghiên cứu về kinh điển, cho nên không, Đức Phật ngài không có khuyên họ phải so sánh với kinh đối chiếu với luật, mà Đức Phật ngài khuyên họ phải suy xét cái này có phải là thiện hay là bất thiện, cái này có phải là điều mà thực hành đưa đến cái sự đau khổ hay là đưa đến hạnh phúc, điều này có phải là được các bậc thiện trí thức tán thán hay chỉ trích. Thì như vậy cái đại cứu pháp của Chư Tăng nó có khác hơn là cứu pháp của người tại gia cư sĩ, bởi vì Chư Tăng có nhiều thời gian để nghiên cứu về kinh, về luật, cho nên hễ ai tuyên bố chuyện gì thì vị đó cũng so sánh với kinh đối chiếu với luật được. Còn như đối với người cư sĩ, khi mà nghe ai nói rằng đây là chánh pháp, đây là tà pháp, vâng vâng, thì như vậy người cư sĩ cần phải suy nghĩ về những cái khía cạnh trên. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với bốn đại cứu pháp. Bốn đại cứu pháp Maha Bà Đề Tát. Theo tạng kinh thì là những điều mà chúng ta vừa nghe đọc đó, và bốn đại cứu pháp theo tạng luật thì nó có khác với tạng kinh. Có dịp thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị, hay là sau khi giảng xong chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta nói về bốn đại cứu pháp theo kinh tạng. Rõ ràng ở đây một điều mà chúng ta phải nhớ là Đức Phật Ngài không bao giờ khuyên các vị tỳ kheo là phải y cứ vào người, mà phải y cứ vào pháp. Gọi là đúng cái câu mà người ta nói y pháp bất y nhân đó, tức là gặp cái gì cũng đem pháp và luật ra để mà y cứ, để so sánh cái lời nói, cái lời dạy của cái vị ấy, của vị tỳ kheo đấy, để biết được cái đó nó phù hợp với kinh luật hay không, hay là cái đó không có phù hợp với kinh luật. Chẳng hạn như có một cái quyển sách mà người ta ghi là những lời Phật dạy, trong đó quyển sách đó lại nêu rằng có những cái quả báo, có 5 hoặc là 10 cái quả báo của người mà đúc tượng Phật, cái quả báo đúc tượng Phật. Rồi họ kể ra nhưng không thấy xuất xứ ở trong kinh tạng, trong luật tạng, trong vị pháp tạng. Thì có những người Phật tử họ đi đến hỏi chúng tôi đó, thì chúng tôi nói cái điều này chúng ta chỉ biết là một người có cái lòng tính thành, nếu mà họ xây chùa, họ đắp tượng thì cũng có phước. Xây chùa thì Đức Phật Ngài, chính Đức Thế Tôn Ngài đã có nói đến ở trong bài kinh Vilamma Sutta. Nhưng mà cái việc đúc tượng đó, cái quả báo của cái việc mà đúc tượng Phật thì ở đây chúng ta không có kinh điển để mà chúng ta đối chiếu được. Bởi tại sao? Là bởi vì ngay thời Đức Phật không có ai mà đúc tượng Đức Phật để mà thờ. Vì vậy cho nên không có vấn đề là Đức Thế Tôn Ngài dạy về quả báo đúc tượng, đúc tượng Phật. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì vì không có nhạy bén ở điểm này, vì vậy cho nên thấy ở quyển kinh nó ghi như vậy, ở vị tỳ kheo nó viết như vậy, mà nói rằng đó là lời dạy của Đức Phật, thì các cư sĩ đó tin ngay, nhưng mà không có chịu tìm hiểu. Chúng tôi mới giải thích rằng mãi sau cái thời Đức Phật đó, thì có lần người Đức Thế Tôn Ngài đi đến, Ngài ở tại chùa Chitavana, Ngài chuẩn bị Ngài đi du phương. Lúc bây giờ Tôn giả đang bạch Đức Phật là thị nam tín nữ ở chung quanh thành Savatthi, mỗi lần mà đi đến, lúc mà Đức Thế Tôn vắng mặt không có ở tại Savatthi, họ đi vào chùa họ không có sự quan hỷ vì họ không được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn bây giờ làm sao để có thể đảnh lễ Đức Thế Tôn được? Như Đức Thế Tôn có hiện hữu ở đây thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy cho ba cái vật mà liên quan đến Ngài để làm cái biểu tượng. Ba cái biểu tượng: một là xá lợi, xá lợi của Đức Thế Tôn đáng để lập tháp thờ, và khi mà đảnh lễ xá lợi thì cũng giống như đảnh lễ Đức Thế Tôn vậy, nhưng điều này chỉ áp dụng sau khi Đức Thế Tôn đi mới có xá lợi. Thứ hai nữa là Parifugha, tức là
những cái biểu tượng có liên quan đến Đức Phật, những cái vật dụng mà Đức Thế Tôn xài dùng hàng ngày như là cái bình bát, hoặc là như y da trái, y tăng về lê, y nội, hoặc là dây lưng, hoặc là ống đường kim, hoặc là cái vải lọc nước, vân vân, thì những cái đó gọi là Vajrasana. Rồi thứ ba nữa là những cái biểu tượng có liên quan nhưng mà nó không có trực tiếp, chỉ là cái biểu tượng như là cái Bồ Đề, là nơi mà Đức Thế Tôn, nơi mà Như Lai đã thành đạo, dưới cõi cây Bồ Đề. Nếu mà bây giờ được trồng cái cây Bồ Đề đó thì dân chúng họ đi đến đảnh lễ cây Bồ Đề, nhớ đến sự giác ngộ của Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề, như vậy cũng gọi là có cái sự đảnh lễ Đức Phật như Đức Thế Tôn hiện có trước mặt. Nghe như vậy, Tôn giả Nanda mới bạch Đức Thế Tôn để xin phép là trồng cái cây Bồ Đề ở tại trước cửa chùa Chittavana, chùa Kỳ Viên. Và Tôn giả Nanda đã nhờ Tôn giả Một Ngày Liêm dùng thần thông đi đến cầu cây Bồ Đề gốc, tức là cây Bồ Đề mẹ đó, cây Bồ Đề tại Bodhisattva đó, để mà nhặt lấy hạt đem về dân cho vua Pachanadi, và vua lại đem giao cho tôn giả, giao cho trưởng giả tóc cô độc đem trồng và chăm bón, và cái cây Bồ Đề đó được lớn nhanh và tàn lá xum xuê. Phật tử khi mà đi đến chùa, những lúc mà Đức Thế Tôn đi du phương vắng mặt không có, thì họ ra họ đảnh lễ cây Bồ Đề như là đảnh lễ Đức Phật. Thì như vậy trong thời Đức Phật có đảnh lễ biểu tượng, tức là đảnh lễ cây Bồ Đề, nhưng mà cái vấn đề mà đúc tượng ở trong chùa, trong lúc Đức Thế Tôn đi vắng, đúc tượng của Ngài để trên chánh điện, thì cái sự kiện nó không có. Thì nếu mà chưa có thì làm sao mà có được cái lời của Đức Phật dạy về cái quả báo của sự đúc tượng. Cho nên chúng ta nhắc ra điểm này để cho quý vị Phật tử chúng ta thấy là mỗi mỗi cái sự việc, ngay cả như những điều đã ghi ở trong kinh sách, một là nếu không có xuất xứ rõ ràng, hai là dùng cái trí tuệ suy tư so sánh với cái mốc lịch sử, hay là so sánh với kinh với luật mà thấy nó không có phù hợp, thì chớ có thổi trì rằng đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Chớ đừng có nghĩ rằng lời nói đó họ dựa vào Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, Đức Thế Tôn đã dạy, Đức Phật đã dạy như vậy. Hãy nghe nói đến Đức Phật đã dạy như vậy thì chúng ta vội vàng tin theo đây là lời dạy của Đức Phật, cho nên vị tỳ kheo mới nói. Nếu như vậy thì chúng ta có đôi khi bị nhầm, bị lầm lạc. Cho nên vị đó nói quen miệng Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, chúng ta không cần biết là vị tỳ kheo ấy có tự vặt nghe Đức Thế Tôn hay không, nhưng mà chúng ta cứ việc đem so sánh với kinh đối chiếu với luật cái lời nói mà vị ấy nói, nếu mà chúng ta xác thấy rằng sai, không đúng với đối với pháp luật, chúng ta đừng có thọ trì. Hoặc là có đôi khi mà một người mà họ tuyên bố rằng Chư Tăng đã dạy như vậy, hoặc là các vị trưởng lão đã dạy như vậy, hay là có một vị trưởng lão tỳ kheo đa văn bác học thông suốt kinh điển, vị đó đã dạy như vậy thời không có nên chấp nhận vội vã mà tin theo, và chúng cần phải so sánh với kinh đối chiếu với luật. Như vậy thì bốn đại cứu pháp này, thưa quý vị, là bốn điều có thể nói là cẩm nang để giúp cho chúng ta hiểu đúng về pháp và luật. Do vậy cho nên khi mà trình bày bốn cái đại cứu pháp này đó, chúng tôi mới nhắc lại từng chi tiết để quý vị có thể hiểu được chúng người Phật tử chúng ta đang khi không nghe nói đến Đức Thế Tôn đã dạy bốn cái đại giáo pháp. Giáo pháp này là một, rồi còn bốn đại giáo pháp khác là cái gì nữa, và chúng ta đọc chúng ta không có hiểu thì trong trường hợp đó, chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng là gặp đâu tin đó, không tin, không thông chánh tà. Chúng ta phải sống
có trí tuệ và chúng ta so sánh cái tình đối chiếu với được. Sẵn đây chúng tôi cũng xin nói thêm về bốn đại cứ pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở trong Lục Tạng có khác hơn bốn đại cứ pháp của Tạng Kinh. Trong Tạng Luật thì Đức Thế Tôn Ngài cũng nói lên bốn cái điều gọi là Mahapadesat cho các tỳ kheo, nhưng mà ở đây nó thuộc về lĩnh vực của giới luật. Một điều mà Đức Phật Ngài không có ngăn cấm, nhưng mình nếu điều ấy không có thuận theo lẽ đạo thì không nên làm. Dân apatik tăng tan che a cấp bị dân anulo mê tí tăng nó cấp apatik. Cái điều cứ pháp thứ hai đó, tức là điều mà Đức Phật Ngài không có ngăn cấm, nhưng nếu điều đó nó thuận theo lẽ đạo, nó hợp thời hợp lúc hợp hoàn cảnh thì làm được. Dân a cấp bà tí kích tăng tăng chè cấp bà dân lù lù mí tăng cấp bà tí. Đó là hai điều, những gì mà Đức Thế Tôn này chưa có chế định, nhưng mà những điều nó không có phù hợp, nó không có hợp lẽ, có thể làm cho bị đời khiển trách. Thì trong trường hợp đó, dầu Đức Phật chưa có cấm chế, chưa có chế định, thì vị tỳ kheo cũng phải thực hành, là phải bỏ đi cái điều đó. Còn điều mà Đức Phật Ngài chưa có ngăn cấm, nhưng mà nó hợp theo lẽ đạo được đó, chẳng hạn như là Đức Phật hồi xưa kia các vị tỳ kheo thì ăn bốc, cho nên làm cái ở trong cái điều ưng pháp có đề cập đến vấn đề là vắt cái vắt cơm cho tròn đều. Các vị đó thời đó ăn bốc mà Đức Thế Tôn Ngài chưa có đề cập đến cái vấn đề là ăn muỗng nĩa. Nhưng mà về sau này đó, chúng ta không phải vì ở trong lực Đức Phật này không có nói đến cái vấn đề muỗng nĩa, rồi chúng ta lại sau khi xuất gia xong chúng ta ăn bốc. Nếu mà chúng ta qua các xứ phương Tây thì chúng ta ăn bốc đó, thì người ta sẽ dị ứng với chúng ta liền, nó không bị sinh, người ta nói vậy. Cho nên chi đó, thời buổi này mà chúng ta, mặc dù cái điều đó Đức Phật Ngài không có nhắc đến, Ngài không có chế định, nhưng mà chúng ta thấy nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nó có thể là một cái sự tốt đẹp, chẳng hạn như cho phép ăn muỗng, ăn nĩa, vân vân, thì cái điều đó chúng ta làm được. Còn hai cái điều sau đó là cái điều nào mà Đức Phật này chưa có cho phép, nhưng nếu điều ấy nó thuận theo lẽ đạo, hợp với hoàn cảnh đó, thì vẫn có thể làm được. Và cái điều thứ tư, điều nào Đức Phật này không có cho phép và cũng bây giờ đây nó cũng không có phù hợp, không có thích ứng với cái hoàn cảnh hiện tại, thì cái điều đó chắc chắn không nên làm. Như vậy thì chúng ta có bốn đại cứ pháp của Luật Tạng và bốn đại cứ pháp của Kinh Tạng, như là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học và chúng tôi đã trình bày như vậy. Đó là những gì mà chúng tôi xin trình bày theo sự yêu cầu của ban điều hành và sự sắp xếp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và giờ đây thì chúng tôi xin được kết thúc. Bây giờ xin mời Phật tử, xin mời kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp cho cái phần giảng tiếp theo. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú. Kính bạch Thượng Tọa Từ Sư, xin thỉnh Thượng Tọa Từ Sư có một câu trả lời cho phần vừa rồi phần này. Ở tại vì mình của chúng ta thì Tam Tạng không có in trọn bộ. Ít nhất là bởi một cơ sở Phật giáo. Và trước đây thì Tam Tạng chúng ta ít có, chúng ta có từng bộ kinh, từng bài kinh. Bạn Thượng Tọa Từ Siêu, nếu có người hỏi Thượng Tọa Từ Siêu rằng người ta cũng y cứ vào kinh và luật, nhưng mà chỉ có một bài kinh hay một đoạn kinh thôi, thì nó có đủ để là cơ sở hay không? Hay là đa phần là chúng ta thì y cứ vào nhiều bài kinh? Cái kinh nghiệm Thượng Tọa Từ Siêu khi mà nghiên cứu đó, ví dụ như chúng ta nói về kinh niệm xứ, một bài kinh có đủ hay không? Hay là nói về tứ đế, một vài kinh có đủ hay không? Và nếu như vậy đó thì chúng ta có phải đang có cái nhu cầu là Nghi Cả Tâm Tạng Kinh Điển. Xin thỉnh từ tòa đại sư.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vấn đề y cứ vào kinh và luật để mà chúng ta thọ trì một điều được thuyết giảng, đã được nói đến, nó không nhất thiết là chúng ta phải dựa vào nhiều bài kinh hay là nhiều đoạn kinh. Chỉ cần một bài kinh mà có xuất xứ rõ ràng, và theo chúng tôi thì nhất là cái bài kinh đó, cái đoạn kinh đó là được dịch sát từ cái đoạn kinh văn Pali. Nếu cần thì có cái sự đối chiếu song ngữ thì như vậy là đủ để cho chúng ta thọ trì. Còn nếu mà nói về căn cứ vào nhiều bài kinh đó, thì ở đây nó có một cái trường hợp là khi mà chúng ta nghiên cứu hoặc là chúng ta dịch thuật. Lúc bây giờ, thí dụ thường thường khi mà chúng tôi dịch đó, không thể chúng tôi dựa vào một ngữ, dựa vào một ngữ có đôi khi chúng ta bị hạn chế cái ý nghĩa. Do đó cho nên chúng ta phải nhìn xem cái bài kinh đó, cái đoạn kinh đó, đoạn kinh này ở trong cái bản tiếng Anh họ dịch ra sao, họ dùng cái từ gì. Rồi ở trong cái trạng thái người ta dịch ra sao, chúng ta so sánh với nhiều nguồn tài liệu, với những cái ngôn ngữ mà được chuyển dịch, từ đó chúng ta mới so sánh, là chúng ta kết luận lại, chúng ta lấy một cái điểm đồng nhất để mà chúng ta làm cho chính xác cái chỗ đoạn kinh mà chúng ta dịch. Như vậy thì nó sẽ hay. Còn nếu như ngoài cái vấn đề đó ra đó, cái việc mà chúng ta so sánh với kinh đối chiếu với luật, cũng có thể gặp những trường hợp mà chúng ta phải đem so sánh nhiều để chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể biết được. Thí dụ như khi mà chúng ta đọc một cái câu Phật ngôn được dẫn chứng ở trong một cái câu chuyện chú giải pháp cú chẳng hạn, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã dạy như vậy cho vị tỳ kheo này như thế này. Chẳng hạn như cái câu chuyện về ngài Phát Đi Giá chẳng hạn, cái ngài Quốc Lý chẳng hạn, thì ở trong kinh tạng đó, ở trong kinh tạng mà Trương Bộ Kinh cũng có đề cập đến cái chuyện của ngài Quốc Lý. Thì chúng ta đọc qua cái nào cũng là kinh tạng cả, nhưng mà ở trong này nói chi tiết có thể khác hơn ở trong kia, ở bên kia. Do đó cho nên chúng ta cần phải có 2 hoặc 3 hoặc 4 cái bài kinh hay là những cái tập kinh mà kể về cái nhân vật đó, kể về cái giai thoại đó, để chúng ta so sánh và chúng ta thọ trì cái nào được. Bởi vì có sự sai khác nhau như vậy cho nên buộc lòng chúng ta phải so sánh, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ đọc thẳng vào trong chú giải của kinh Pháp Cú rồi chúng ta cứ thọ trì y hệt như vậy, mà mai mốt chúng ta gặp những cái đoạn kinh khác ở trong Tương Ưng hay Tăng Chi cũng nói về cái nhân vật này nhưng mà nói khác hơn chút, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại rất là mệt. Thì ngay trong lúc đầu chúng ta có thể những cái bài kinh đó, những cái đoạn kinh nó có thể dễ hiểu thì chúng ta thọ trì, rằng chỉ cần xem cái đoạn kinh này là hiểu rồi, đúng rồi, đúng pháp rồi. Tuy nhiên ở đây đó, một cái vấn đề khác nó quan trọng hơn là với nhiều bài kinh, với nhiều đoạn kinh mà chúng ta cần phải có để đối chiếu, cái điều quan trọng đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu, hiểu bằng cái niềm tin và cái trí tuệ. Sự thật là muốn hiểu giáo lý của Đức Phật đó, thưa quý vị, là làm sao chúng ta học cho thông suốt được cái tạng vi diệu pháp. Khi mà học hiểu được cái tạng vi diệu pháp rồi thì bây giờ chúng tôi nói quý vị không có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà cho đến lúc nào mà quý vị thông hiểu được vi diệu pháp rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta nghe ai thuyết về luật tạng hay kinh tạng là chúng ta biết, chúng ta biết rõ là người này nói như vậy là nói đúng hay là nói sai, nói sai với tâm ý của Đức Phật hay nói đúng với tâm ý của Đức Phật, chúng ta có thể biết thế. Chúng tôi có tiếp xúc với một vị hòa thượng người Thái, cái vị trưởng lão đó, vị luận phó đó, khi mà qua Việt Nam thăm chơi đó, vị đó cũng dạy ở trong cái trường đại học Phật giáo ở bên Thái Lan, và khi mà nói chuyện vị rất giỏi về pháp, mà vị đó lại là thầy của, là học trò của ngài Tịnh Sử xưa kia. Lúc mà ngài hòa thượng Tịnh Sử ngài bên Thái, ngài tốt nghiệp ra trường rồi ở trường lưu lại để mà dạy cho chư tăng ở Thái một thời gian đó, thì vị đó là học trò của ngài, thì vị đó rất là quan hỷ với tạng vi diệu pháp, vị đó mới nói với chúng tôi rằng đối với chư tăng và cư sĩ, những ai mà có học vi diệu pháp rồi đó, khi mà vị đó nói pháp đó, thì vị đó mới là nói cốt lõi của giáo pháp. Còn nếu như mà không có rành vi diệu pháp rồi, mà khi mà vị đó thuyết pháp mà nói đó, nói về Phật ngôn, tạng kinh hay tạng luật, vị đó giống như là nói về cành lá hay nói về cái vỏ cây ở bên ngoài, chứ không có nói về cái cốt lõi được. Cho nên ở đây đó, cái điều rất là quan trọng là chúng ta chỉ cần làm sao chúng ta có được cái cốt lõi về kiến thức tạng vi diệu pháp, thì chúng ta không cần nghe người khác nói mà chúng ta phải đối chiếu nhiều bài kinh, mà chúng ta chỉ cần xem, như chúng ta chỉ cần đối chiếu về một bài kinh là chúng ta cũng đã đủ, chúng ta cũng đã đủ để đánh giá được cái đó là đúng hay là sai với tôn ý của Đức Phật. Có lẽ là chúng tôi nói điều này, quý vị nói rằng là chúng tôi hơi quá chủ quan, chúng tôi nói chủ quan, nhưng mà sự thật đó là như vậy, thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta ôm nhiều cái quyển kinh, nhiều cái bộ sách, để mỗi lần nghe người ta nói chúng ta so sánh hết bài kinh này rồi so sánh với bài kinh khác, thì như vậy nó sẽ mất thời gian, có đôi khi nó làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang khi mà có những đoạn kinh văn nó có cái sự khác biệt nhau. Nội trong cái vấn đề là cái tạng luật do ngài Upali, ngài trùng tiên, cái tâm phong khẩu khí của ngài nó khác hơn tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda ngài trùng tiên cái tạng vi diệu pháp và cái tạng kinh, nói chung là pháp tham mô, thì như vậy cái khẩu khí của ngài cũng khác nữa, nhưng mà cái cốt lõi của giáo lý thì giống nhau cả, chỉ có điều văn phong khác. Bây giờ chúng ta ở đó mà so sánh với bộ kinh, bài kinh này với bài kinh khác, thì trong trường hợp nhiều khi văn phong khác đã làm cho chúng ta bị hoang mang nữa. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi suy nghĩ rằng là ngoại trừ cái việc mà chúng ta dịch thuật, là chúng ta phải cần đối chiếu với nhiều bài kinh, với nhiều cái ngôn ngữ chuyển dịch, để mà chúng ta có thể kết luận được cái ý nghĩa của cái bài kinh đó, của vấn đề đó, của Phật ngôn đó. Nhưng mà trong cái việc mà chúng ta thọ trì cái câu Phật ngôn đó xem có đúng hay không, thì chúng ta không cần phải so sánh nhiều, mà chúng ta chỉ có một bản kinh cũng được, nhưng mà với điều kiện là chúng ta xem cái bản kinh đó bằng tất cả những cái tri kiến, những cái sự hiểu biết về vi diệu pháp, thì như vậy chúng ta sẽ rõ. Chúng tôi đã làm mất nhiều thời gian của quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. mà chúng tôi thấy hình như là sau khi chúng tôi giảng xong cái đoạn B đó, thì đến cái đoạn C, cái phần mà của thượng của đại đức Pháp Đăng, ở đức Pháp Đăng thì không có vào rung được. Nghe nói như vậy, và nếu thế thì thượng tọa Giác Đẳng sẽ điều khuyết về đại đức Pháp Đăng để giảng phần C. Do vậy xin và xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng.
Sa thú kính trường thượng tọa Thiếu Sư, bạch thượng tọa Thiếu Sư và chư tôn đức, ngày mai này là lễ trung thất của thân phụ đại đức Pháp Đăng. Hôm nay đại đức Pháp Đăng rất bận nhưng vẫn cố gắng vào rung, và đại đức Pháp Đăng có cho biết tại thôn Pháp Đăng cũng có thể giảng được. Do vậy phần tiếp theo chúng ta sẽ nghe một đoạn kinh, và sau đó thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ giảng về phần này. Và ở đây cũng là công đức pháp thí để hồi hướng đến thân phụ của đại đức Pháp Đăng nhân 49 ngày, ngày vào ngày mai. Xin được mời quý Phật tử hòa đọc cho phần tiếp theo.
Xa thứ, xa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng, và con xin đọc phần C tiếp theo. Rồi Thế Tôn sau khi ở tại Phogānagara cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda, này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Ba Hoa. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, và Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Ba Hoa tại vườn xoài của Chun Đá, một người thợ sắt. Thợ sắt Chun Đá nghe, nay Thế Tôn đã đến Ba Hoa và hiện đang ở trong vườn xoài của ta. Rồi thợ sắt Chun Đá đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên, và Thế Tôn thuyết pháp cho thợ sắt Chun Đá đang ngồi một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Và thợ sắt Chun Đá sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Thời sắc Chun Đá sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Và thời sắc Chun Đá sau khi đến đã mãn. Và thời sắc Chun Đá sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm và nhiều thứ, su cá vá, mét đá quê, một loại mộc nhĩ, và bảo tin cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, con đã sẵn sàng. Và Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bác cùng với chúng tỳ kheo đến nhà thợ sắt Chun Đá. Khi đến xong, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ sắt Chun Đá. Này Chun Đá, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy dọn cho ta, còn các món ăn khác đã dọn sẵn, loại cứng và loại mềm hãy dọn cho chúng tỳ kheo. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Thợ sắt Chun Đá vâng lời Thế Tôn, dọn cho Thế Tôn các món mộc nhĩ đã soạn sẵn và dọn cho chúng tỳ kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Chun Đá, này Chun Đá, món ăn mộc nhĩ còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một lỗ. Này Chun Đá, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn giữa những thiên nhân ăn món mộc nhĩ này có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Thợ sắt Chun Đá vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho thợ sắt Chun Đá đang ngồi xuống một bên khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau khi dùng cơm của thợ sắt Chun Đá, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh lỵ huyết. đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, chịu đựng cơn bệnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Tôi nghe, sau khi dùng cơm tại nhà thợ sát chuyên đá, cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên gần như chết đến nơi. Sau khi dùng món ăn loại mộc nhĩ, kịch bệnh khởi lên nơi bậc đạo sư điều phục bệnh hoạn. Thế Tôn dạy rằng: Ta đi thỉnh thành Kusinara. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần C của bài học trên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, còn kính lễ Thượng Tọa Đệ Sư Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Thì cái phần đoạn đoạn bài học này thì cho chúng ta cái lời dạy Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng cho đến qua nhiều xuyên qua nhiều cái quốc độ, thì chúng ta đã thấy rằng ngày đến nơi cái vườn xoài của thợ sắt Xuân Đá Ba Qua, và ở tại đó đó thì cái người thợ sắt là chúng ta hiểu như là cái người thợ rèn, mà để người thợ rèn làm những cái đồ sắt, chúng ta nên hiểu như vậy. Và khi mà đến nơi thợ sắt đã được Đức Thế Tôn thuyết pháp khích lệ. Bình thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, ngày thuyết giảng cái pháp như là ngũ tuần tự pháp, như là bố thí, trì giới, hay sanh về nhàn cảnh, rồi tội lỗi của ngũ trần, sự xuất gia, những cái pháp mà những người cư sĩ nghe để có thể quan hỷ với cái phận sự của người cư sĩ, để mình có thể bố thí hay giữ giới, rồi tu tập khả năng của mình. Thì khi mà Đức Thế Tôn là vị đạo sư ngày biết được, và một điểm ở trong cái bài học hôm nay chúng tôi cũng nói đến là chúng tôi nhớ lại trong 30 cái thông lệ của chư Phật, thì cái món mộc nhĩ này Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, nhưng mà thật sự là cái món cái chữ cái chữ xuất khá rá này á, thì trong bản dịch của ngày Hòa Thượng Bước Trên á, thì cái từ Bali nó là một loại thịt lợn, mắt đê quá là một cái loại thịt lợn mà nó mà tơ nó mềm mại. Và ở trong 30 cái thông lệ đó thì có một cái điều là cái bữa ăn cuối cùng của Thế Tôn á, là cái món thịt lợn, để phá đi cái tập tục mà ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn phải ăn chay ăn lạc. Thì đó là trong 30 cái thông lệ của chư Phật á, thì ngài điều thọ cái món thịt lợn và ngài viên tịch Niết Bàn. Và ở trong cái chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Đề Siêu sẽ cho chúng ta biết về cái từ xuất khá đá, mắt đi mắt đá quê. Nơi đây thì mình nói một cái loại nấm mọc nhĩ, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cái loại nấm nó độc, tổ xưa nó độc thì bây giờ nó cũng độc, nhưng mà thực sự đó là một cái duyên sự cũng rất là đặc biệt giữa Thế Tôn và cái bữa ăn cuối cùng của ngài do thợ sắt Quân Đá cúng dường. Và chúng ta cũng biết rằng đối với bậc đạo sư, ngài đã thấy được cái điều này chứ không phải là không thấy, nên trong 30 cái thông lệ thì có một cái thông lệ là chư Phật thọ những cái thịt heo bữa cơm cuối cùng và viên tịch Niết Bàn để ngoại đạo, không có nói rằng Đức Thế Tôn phải ăn chay ăn lạc này cái nữa. Đó là một cái thông lệ trong 30 cái thông lệ của chư Phật. Như vậy là đã nói là thông lệ thì cái điều này sẽ xảy ra. Và một cái bữa ăn cúng dường, người cúng dường đầu tiên là nàng Sujata cúng dường bữa cơm sữa, và cái buổi cuối cùng là cái bữa thịt lợn rừng, mà thịt lợn mềm mà ông thợ sắt Quân Đá cúng dường. Thì hai cái bữa cúng dường đó thì phước báo nó cũng thù diệu, bởi vì khi mà Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn là cái bữa ăn cuối cùng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn biết rằng cái món thịt lợn này, nếu mà có chú giải từng lời siêu coi thì chúng ta có lẽ là cũng rất là hoan hỷ khi nói đến cái vấn đề mà Đức Thế Tôn ngày quán thấy cái món ăn này đó thì chỉ có Thế Tôn mà dùng, mà chứ thì cũng không có dùng được cái món món vật thực này, và không có thể tiêu hóa được. Dù là thợ sắt Quân Đá đã cúng dường thì chúng ta biết món ăn chỉ là món ăn thôi, nhưng mà đối với Đức Thế Tôn ngài biết rằng cái bữa ăn này là cái bữa để ngài vào viên tịch Niết Bàn, ngài vào đại vô dư Niết Bàn. Thì ngài biết được cái duyên sự đó, và ngài đã nói với ông thợ sắt Quân Đá cúng dường những vật thực khác cho chúng tỳ khưu và ngài tuyên bố rằng ta không thấy ở trong tam giới này ai có thể ăn cái loại vật thực này mà tiêu hóa được trừ có Đức Như Lai. Nên đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ trong 30 cái thông lệ mà chư Phật phải thọ dụng cái loại vật thực này để chuyên tịch Niết Bàn, đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn này đã thọ dụng cái món thịt này rồi, món ăn bữa ăn cuối cùng do thợ sắc chuyên đá cúng dường rồi á, và ngài đã tuyên bố trong cõi trời người ma giới không có một người nào có thể giữa chúng thiên nhân này mà ăn cái món mọc nhĩ này được, có thể tiêu hóa được trừ Như Lai. Thì chúng ta thấy một điểm rất là đặc biệt trong cái 30 cái thông lệ của chư Phật là như vậy. Thì để xóa đi những cái quan điểm mà một cái số tư tưởng mà không có, nó không có giống như là cái thuở mà Đức Phật ngày đi bát hóa duyên, mọi người có cái gì người ăn cái gì và cúng dường cái gì, đối với Đức Phật là cái chuyện thực tế hiện tại và cái chuyện phước báo cho những cái người mà họ nghĩ rằng đây là những cái loại vật thực ngon, thượng vị lại cứng lại mềm, mà họ vì cái lòng tin mà họ đem dân cúng, mà trong khi bà con quyến thuộc của họ có thể nhịn ăn để đem cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng. Và cái điều này chỉ có khi nào Đức Thế Tôn người nói về cái phước báo của cái bữa ăn đầu tiên và cái bữa ăn cuối cùng khi Đức Thế Tôn người viên vào viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta thấy ở trong cái đoạn kinh này Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là loại nấm mộc nhĩ, và nếu mà loại nấm thì nó đâu có thể là chư tỳ khưu không ăn được, mà trong chúng tôi nhớ trong 30 cái thông lệ là món ăn đặc biệt, cái món ăn cái Thế Tôn viên tịch Niết Bàn là cái món thịt lợn để phá bỏ những cái suy nghĩ của người đời nghĩ rằng phải là cái phong tục mà cha lạc. Như vậy đó là một cái thông lệ của chư Phật đó, thì chư Phật nào cũng vậy, chúng ta chỉ có lòng tin hay không có lòng tin, mà chúng ta nghĩ rất thực tế hay là không thực tế trong đời sống, mà những cái món ăn thượng vị mình thích ăn thì mình đối với người nào mình quý kính đó, thì mình sẽ dâng cúng những cái món mà mình coi là món ngon. Mà thường thì chúng ta thấy những cái xứ quốc cháo, những cái trái cây đầu mùa hoặc là lúa gạo, những cái loại vật thực nào thượng vị đó, mà người ta có lòng tin thì người ta thường đem cúng dường cho chư tăng trước. Thì những cái truyền thống như Thái Lan, Miến Điện, Lào thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái truyền thống như vậy. Thì cũng như vậy, thở sắc cung đá đem cái loại vật thực mà mình rất là thích mà đem cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, như Đức Phật ngày quán thấy rằng cái món này chỉ có một mình Thế Tôn dùng được và chư tỳ khưu hãy dùng những cái món khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu đọc hết cái đoạn này á, thì chúng ta cũng thấy một đoạn nữa Thế Tôn cũng nói sau này có nhiều người có nghĩa là cũng nghĩ rằng vì ông Chung Đá cúng dường cái món ăn này mà Thế Tôn vào Niết Bàn, thì hãy tôn giả Năng Đa hãy làm cho thợ sắc Chung Đá đó hoan hỷ vì hai cái bữa ăn, mà một bữa mà ăn thành tụ đạo quả là cái bữa cơm sữa, cũng là cái trong 30 cái thông lệ của chư Phật, và cái bữa ăn cuối cùng á, là cái loại thịt lợn này cũng là một trong 30 cái thông lệ của chư Phật. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu là cái thông lệ của chư Phật đó, thì điều này xảy ra đối với tất cả các vị chánh đẳng giác. Còn chúng ta thì chúng ta đọc và chúng ta có thể đọc kinh, và chúng ta có thể nhiều cái sự suy tư của mình. Nếu mà được nghe chư Tăng giảng dạy trình bày thì mình bình tâm, mình thấy rằng những cái điều này đó nó rất là phù hợp cho một người có lòng tin, một người thấy cái vật gì là quý và kính, cái vật gì là tốt đẹp, đem dâng cho những vị mà mình quý kính, những vật gì tốt đẹp mình dâng cho những cái vị mà mình quý kính. Thì điều này cũng vậy, thở sắc quân đá đã dâng cúng, và Đức Thế Tôn này biết chuyện này, sau này có nhiều người nói về ông thở sắc quân đá đã cúng dường và Thế Tôn vì ăn cái vật thực này viên tịch Niết Bàn. Thì Đức Thế Tôn này cũng nói tôn giả Năng Đa hãy nói rằng hai cái bữa phước báo, hai cái bữa ăn đó đó, cái phước báo thù thắng cho ông trong trời người, trong luân hồi này, hãy hoan hỷ về cái việc đó, chứ không phải vì người ta nói rồi mình lại gây rất hối hận. Chính điều này chúng ta cũng nghe từ những cái đoạn kinh sau thì sẽ có như vậy. Thì ở đây á, ở trong cái đoạn kinh này chỉ nói đến một cái điều đặc biệt là cái món ăn thở sắc chun đá và cái sự thọ thực một mình Thế Tôn và chư tỳ khưu không có dùng cái loại vật thực này. Thì chúng ta đọc vào đoạn này thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày đã tuyên bố điều này giữa chư thiên và nhân loại, Sa môn, Bà la môn, Phạm thiên giới thì không có một người nào có thể dùng cái loại món ăn này mà có thể tiêu hóa được, chỉ có Như Lai thôi. Đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt, nếu mà chúng ta đọc vào đoạn này chúng ta chú ý thì nó là một cái điểm rất là đặc biệt. Chúng tôi xin nói như vậy để quý vị nào có dở vào 30 cái thông lệ của chư Phật thì quý vị sẽ thấy được một điểm mà chúng tôi nói vào hai cái bữa ăn, bữa đầu và bữa ăn cuối, nó đều là những cái bữa là thông lệ của chư Phật ba đời, là trong 30 cái thông lệ nó là như vậy. Như vậy thì ở trong cái điểm này đó thì chúng ta thấy trong cái đoạn văn mà chúng tôi giảng đó thì nó chỉ nói đến cái sự có mặt của Đức Thế Tôn. Và Thợ Sắc Thun đó là một cái người rất là đặc biệt trong tất cả chúng sanh trong thời bấy giờ được cúng dường cho Đức Thế Tôn bữa ăn cuối cùng. Và cái vì cái bữa ăn đó mà Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, thì chúng ta là cái người mà có thể là chưa có đủ cái trí tuệ để suy nghĩ vấn đề này, nhưng mà chúng ta nên biết một điều là cái bữa ăn liên quan đến cái việc mà Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, đó là một cái chuyện rất là đặc biệt. Vì Đức Thế Tôn đã nói với Ma Vương, và chúng ta thấy rằng 3 tháng sau thì Như Lai viên tịch Niết Bàn, thì món ăn cũng là một cái điều kiện để Đức Tôn rũ bỏ cái thân ngũ quẩn này để vào Niết Bàn, ngũ quẩn Niết Bàn. Và chúng ta thấy rằng cái phiền não Niết Bàn hay ngũ quẩn Niết Bàn đó là hai cái loại Niết Bàn tương tự mà Thế Tôn phiền não Niết Bàn với cội Bồ Đề, bây giờ là ngũ quẩn Niết Bàn dưới cái tàn Sa La Thông Thọ, mà cái bữa ăn để đưa đến cái Niết Bàn ngũ quẩn này đó là chính là cái bữa ăn của Thợ Sắc Xuân Đá. Và Đức Thế Tôn ngày khích lệ và ngày cho biết đối với Thợ Sắc Xuân Đá là cái bữa ăn có nhiều cái phước báo công đức về người. Còn vấn đề mà chúng ta suy nghĩ hoặc là những cái lời nói về sau này thì Đức Phật Ngài cũng biết và Ngài đã thuyết giảng để trấn an, và Tôn giả Nanda sẽ nhắc lại những điều này nếu mà Thợ Sắc Chun Đá nghe được. Thì đây là cái điểm mà trong cái đoạn văn mà chúng tôi đọc đi đọc lại 2-3 lần, và chúng tôi nhớ lại những cái chuyện mà phải trình bày cho quý vị ở trong cái đoạn này, thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Và cái phần tiếp theo thì xin mời MC đọc và sẽ thỉnh các vị giảng sư tiếp tục. Con xin kính đảnh lễ với Ngài, con xin gắn mít lại.
Kính trình Ngài Phúc Âm. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là chúng ta còn có nhiều điều phải bàn ở đây. Chúng tôi xin hứa quý vị là ngày mai chúng tôi sẽ trở lại bàn về điểm này. Nhưng mà hôm nay thì xin chúng ta nghe đoạn cuối, quý vị đọc xong và thỉnh Đức Phật tính giảng cho. Rất là tội nghiệp để Đức Phật tính ở trong room thường là chờ cho đến giờ chót. Nhưng mà để Đức rất là kiên nhẫn và cố gắng để làm tròn cái công việc của mình và để đóng góp vào cái việc chung của room. Bây giờ xin nhờ quý vị Phật tử khoan thị đọc cho đoạn cuối cùng, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Đức Phật tính.
Kính thiên thỉnh tọa biết rằng sau đây là phần tiếp tục. Rồi Thế Tôn bước xuống đường đến một cây và nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xếp tư áo Sangati, ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Này Ananda, xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo Sangati lại. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã sòng sẵn và nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước cho ta. Này Ananda, ta này đang khát và muốn uống nước. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutha không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát trên tay. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta này đang khát và muốn uống nước. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakutha không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó Thế Tôn có thể uống nước và làm dịu mát trên tay. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta này đang khát và muốn uống nước. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục. Khi Tôn giả Ananda đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không phẫn đục. Tôn giả Ananda định nghĩ: thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần túc và quy lực của Như Lai. Con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi ta đến liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. Sau khi dùng bát lấy nước, Tôn giả Ananda đứng chỗ Thế Tôn và bạch với ngài: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và vẫn đục này, khi con đến liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. Xin Thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin Thỉnh Thiện Thệ dùng nước. Và Thế Tôn nước. Lúc bấy giờ Phúc Khúc Sa dòng họ Amala, đệ tử của ngài Alakra Kalama, đang đi trên con đường từ Kusit Nara đến Phava. Phúc Khúc Sa dòng họ Amala thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Phúc Khúc Sa dòng họ Amala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Trạng thái cầm tịnh của một vị xuất gia. Ngài Alakalama đang đi trên đường, rồi ngài bước xuống đường và ngồi xuống một gốc cây không xa con đường để nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có khoảng 500 cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alakalama. Bạch Thế Tôn, có một người đi xe theo sau lưng đoàn xe ấy đến chỗ ngài Alakalama và nói với ngài: Tôn giả, có thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi qua không? Con cũng chỉnh có lẽ là thời gian nó vừa cho phép, con cũng kính thỉnh sư phát tính trở lại điều hành hiện đại. Kính thỉnh sư. Hồi xưa khi ngài Alakalama đang đi trên đường, rồi ngài bước xuống đường và ngồi xuống một gốc cây không xa con đường để nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có khoảng 500 cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alakalama. Bạch Thế Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe đến chỗ ngài Alakalama và nói với ngài: Tôn giả, có thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi qua không? Này hiện giả, ta không thấy. Tôn giả, có nghe tiếng không? Này hiện giả, ta không nghe tiếng. Có phải Tôn giả đang ngủ không? Này hiện giả, không phải ta đang ngủ. Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh? Này hiện giả, ta đang thức tỉnh. Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn giả cũng bị lắm bụi. Này hiện giả, phải, áo ta bị lắm bụi. Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. Sự trầm tĩnh có vị xuất gia trong khi giác tỉnh còn thức nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên cũng không nghe tiếng. Sau khi có sự thâm tính đối với ngài Alakalama, vị ấy từ biệt. Con cũng thỉnh sư đại đức pháp tính điều hành cho phần này. Kính thỉnh đại đức.
Bạch chị Công Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là đại đức pháp tính không có mặt trước máy, nên giờ hôm nay của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất là bận rộn cho chúng tôi ở chùa, có lễ Phật đản ở chùa Tĩnh Lan, có lễ hội Bừng Sen chùa Liên Hoa, có một đống tang và có xa có 5 vị khách từ xa đến chùa, có thể là đúng cái vị khách. Bây giờ thì xin được tạm kết thúc ở đây vì sự mất tính không có mặt ở trước máy. Ngày mai thì chúng ta sẽ có phần giảng tiếp theo, những đoạn nói về những tháng ngày cuối cùng cuối đời của Đức Thế Tôn, ở trong đó chứa đựng nhiều di ngôn quan trọng, và chúng tôi sẽ xem lại bài học ngày mai để Thỉnh Tri Tôn Đức giảng giải những phần này, cũng như là có một số vấn đề mà cần phải thảo luận trong đó vừa rồi để Đức Pháp Đăng vừa giảng. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thủy Tổ Thầy Siêu, đảnh lễ Tri Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dự họp cho chương trình hôm nay. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc cát tường. Trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Con xin hồi hướng phước lành nà
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả thị nhân
Sapang sumangalang kakan tusapa devata sapa buta lupa vena soti ondu nirontarang o tusapa sumangalang kakan tusapa devata sapa dhamma lupa vena soti ondu nirontarang o tusapa sumangalang kakan tusapa devata
nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Thất Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thaya.